tại sao không chịu ra tay giúp? Mình chê những người khác như vậy, nhưng mà đến khi mình ra tay giúp đó, ra tay giúp là vì mình tốt thì gì, mà chính vì cái tốt đó cái một hồi mình thành không tốt, không tốt tí nào. Tức là chẳng hạn mình lại chủ mình bảo với chứ đã không nghe lời tao cho chết thì cho chủ cho ngày đêm cho mình thất bại mình chết cho mình cho đáng đời, thì dù như thế đó. Đó. Cho nên chính khi mà cái tình cảm đó nó không bao giờ nó làm cho mình phát được cái tâm đại bi rộng lớn. Mà vì không phát được cái tâm đại bi rộng lớn đó, bởi cho nên mình cứ khổ hoài với lại cái tâm ý của mình. Đó. Mình cứ khổ hoài mà chỉ có khi có đại bi nó mới hóa giải. Cái tinh thần của đại bi thì mình mới có thể dung chứa được hết những cái điều đó. Thì phải do nơi cái sức tu bác bản trái giới, nương nơi cái sức giới đó mà nó mới phát sinh trí tuệ và từ bi thôi. Thì mình cứ học từ từ mình sẽ thấy. Cái này đến mấy giờ đây chị Mai?
Từ cái lớp 90 phút
này. Không, nhưng mà nó đến mấy giờ? Bây giờ đến cái điều thứ ba là đến cái điều thứ ba là miễn trừ hoành họa, tức là thoát khỏi những cái hoành họa, những cái tai nạn tai ương. Đó. Nếu muốn thân thể và gia đình được yên ổn, không bị các thứ tai họa bất ngờ, không thể không chỉ bác quan trời giới. Kinh Tứ Tiên Vương nói rằng chỗ nào có người trì giới này, quỷ dữ phải lánh xa trụ xứ đó nhờ vậy yên lành. Cho nên trong 6 ngày trai thọ trì trai giới được phúc rất nhiều. Đó là trong Kinh Tứ Thiên Vương nói như vậy. Là chỗ nào có người thọ cái bát quan trai giới thì chỗ đó ma quỷ nó lánh xa. Và đúng như vậy. Đó. Cái chỗ nào không giới á, ma quỷ chỉ kỵ con cái là giới à. Ma quỷ không kỵ kinh, nhưng kỵ giới. Đó. Thì như nãy tôi nói ma quỷ mà kinh có lợi, ma quỷ cũng sáp sử dụng kinh nữa. Nhưng mà giới thì kỵ lại với quỷ. Tại vì quỷ ma quỷ chỉ thiếu có một cái là giới thôi. Chính vì lẽ như vậy mà Đức Phật khi nhập Niết Bàn đó, và An Nan hỏi là ngài là đạo sư của chúng con, đó, ngài là nơi hướng dẫn chúng con, ngài là nơi cho chúng con quy y, mà nay ngài mất đi rồi thì chúng con biết nương tựa vào ai? Đức Phật bảo là nương tựa vào Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới. Đức Phật bảo mình lấy giới làm thầy, nương tựa vào giới. Giới luật còn là Phật pháp còn. Cho nên Phật pháp cái căn bản của nó là như vậy. Vậy Tam Vô Lậu học là ba cái điều mà phải học hoài, không cùng tận. Giới định và huệ thì giới đứng đầu. Tại vì như hồi nãy mình biết không giới là trở thành ma, có giới thì trở thành Phật. Cho nên hệ cái giới hiện diện thì tất nhiên không có ma quỷ. Mà giới vắng giới đó, thì tự nhiên ma quỷ. Cho nên vắng giới không có giới thì mình sinh ác, đó là ma quỷ. Mình sinh độc đó. Mình sinh hận, mình sinh phiền não, mình sinh bực dọc. Tất cả đó đều là pháp ma hết. Nhưng mà hệ có giới thì mình ngăn chặn được hết những cái thứ như vậy. Và mình có thể tâm bình khí hòa, an lạc, quan sát và thấy được. Thấy được đó là bản chất của thế gian. Và chính vì như vậy cho nên mình thấy được thế gian như vậy mà cái xuất thế gian pháp của mình mới tăng trưởng. Tại mình thấy không như thế không phải là thế gian. Thế gian thì được thành lập bởi những các pháp như vậy. Bởi những các pháp là thù hận, ghen ghét, tật đố, ích kỷ, điên đảo, vọng tưởng. Còn nếu không có những pháp đó thế gian thành cực lạc rồi. Thành đấy rồi đó. Ở nơi này gọi là cực lạc là bởi vì nơi này không có các điều khổ như vậy. Đó. Còn cái thế gian này của mình nó được tạo dựng bằng như vậy. Và mình đến cái thế gian này, sở dĩ mình có hiện hiện thế gian này là bởi vì mình có đầy đủ những yếu tố của thế gian này. Cho nên mình hiện diện thế gian này. Cho nên mình có đầy đủ yếu tố như vậy ở trong người mình, của các ác pháp, của các phiền não, bực bội, bực dọc, tức giận, hờn ghen. Đó. Mình có đầy đủ hết những cái như thế thì tự nhiên mình sẽ hiện diện ở cái thế giới này. Thế giới này được thành lập như vậy. Và khi mình nhìn thấy một cái thế giới được thành lập như vậy mà mình thấy một cách rõ ràng như vậy thì mình mới càng có cái rằng là xuất ly nó. Mà xuất ly những cái nỗi khổ đó không phải là đến chùa này cầu an, đến chùa kia cầu an. Không một chùa nào đủ sức mạnh mà cầu cho mình thoát ly được, ngoài chính mình xả trừ những cái tâm đó. Tại vì nếu mình giữ cái tâm đó ở trong người thì không một thầy nào cầu an cho mình được. Tại vì mình bất an không phải là gì hết, mình bất an bởi những cái tâm tánh của mình đó. Bởi những cái ý, tâm ý của mình, bởi những cái mà thị phi đó, bởi những cái mà rằng là ích kỷ, bởi những cái như là thương người này ghét người nọ, mà thương ai thì muốn người đó phải nghe theo mình 100%, ghét ai á, thì muốn rằng là cái kẻ đó nó phải chịu tai họa thảm khốc. Mà ngược lại đó, mình tâm tính mình như vậy và tâm tính kẻ khác cũng hệt như vậy, và kẻ khác nó ghét mình nó cũng muốn mình phải chịu thảm khốc đó. Và một cái kẻ khác nó thương mình nó cũng muốn mình phải sống nó hệt 100%. Và như thế nó thì dĩ nhiên mình chịu khổ là mình thấy rõ ràng người ta gây khổ cho mình nhiều lắm. Con cái cũng có thể gây khổ cho bố mẹ, vợ chồng cũng có thể gây khổ cho nhau, đó là những người thân, chứ đừng nói là bảo đến người dưng nước lạ. Và khi mà mình thấy như thế thì mình cũng biết ngay rằng là người ngoài gây khổ cho mình, ngược lại chắc chắn chứ không phải là nghi ngờ tí nào, mình cũng có thể gây khổ cho người khác. Bố mẹ có thể gây khổ cho con thì ngược lại mình cũng có thể gây khổ cho con mình. Và mình thấy rằng là nghĩa là mình gây khổ được cho cha mẹ mình thì mình cũng biết chắc chắn rằng là con cái mình cũng có thể gây khổ cho mình. Và như vậy toàn là người khác gây khổ cho mình nghĩ như vậy. Chứ bao giờ mình bảo tôi tự gây khổ cho tôi, mình nghĩ toàn là cái khổ của tôi là do người này, cái khổ của tôi do người kia. Nhưng thật ra là do cái tâm tính như đó mà mỗi người đều mang. Cái tâm tính mà mỗi người đều mang, mà chính những tâm tính đó nó mới tổng hợp lại mới thành cái thế giới này. Và nếu mà người nào cũng diệt được hết thì thế giới này trở thành gọi là thế gian cực lạc, thế gian tịnh độ. Thế gian tịnh độ là cái thời của Di Lặc hạ sinh, và Di Lặc sẽ thành lập cái thế gian gọi thế gian tịnh độ. Bởi đến khi nào mà chúng sinh ở đây thích tu vô cùng, chăm tu vô cùng và ghét ác đó, thì bây giờ Di Lặc mới ra đời. Và Di Lặc cùng với lại những vị Bồ Tát, những vị mà đệ tử của Ngài mà được thượng sinh lên trên tịnh độ của Đấu Xuất, bây giờ mới hạ sinh xuống đây để thành lập cái thế gian tịnh độ. Là bởi cái lý lẽ là con người ta, mình thấy không, càng ngày càng khuynh hướng thích ác, tức là đạo đức bị chê đó. Chẳng hạn như có những cái mà hồi xưa với luân lý là lên án cực kỳ, thì với thời đại mới dần dà những cái điều đó coi thường, không cần phải lên án, được coi thường đó. Được coi thường vô cùng. Hồi xưa thì những điều đó là sẽ bị lên án, bị luân lý lên án, bây giờ thì hết đó. Và tuổi nhất là tuổi trẻ, chẳng hạn mình thích làm cái gì ma quái chứ không thích làm cái gì mà thánh thiện. Ca hát thì phải từ hòm chui ra đó. Mà hồi xưa thì phải chải tém rồi phải sửa sắc đẹp cho đẹp, bây giờ thì phải làm mặt cho ngầu vào, nhe răng trợn má làm cho ghê vào, thì bây giờ đó mới là mốt. Ăn mặc cũng vậy, ăn mặc cái quần mới tự nhiên đi rạch cái ở mông chơi vậy đó. Mà hồi xưa mà như vậy là xấu hổ, mặc mà rách một tí là về nhà đòi bố mẹ mua quần khác vá không được. Còn bây giờ quần mới phải xé đó, quần mới phải xé chơi như thế đó. Thế thì mình thấy rằng là dần dà cái gì nó cũng được hợp thức hóa như vậy, nó được cái ác nào nó cũng dần dà được hợp thức hóa. Mà con người ta nó luân lưu giống như mốt vậy, nay thì ống bó mai thì ống rộng, mà cứ chỉ quanh đi quẩn lại bó mới rộng chứ còn có cái gì khác nữa đâu đó. Thì cứ thiện pháp mà khi nó lên cao rồi đó thì nó trở thành ác, ác rồi nó lên cao nó trở thành thiện, nó cứ như vậy. Con người ta khi mà nó chán cái ác rồi thì nó trở lại đạo đức đó. Mà khi nó đạo đức chán rồi thì nó lại nó mốt ác đó, và nó cứ từ từ nó cứ như vậy. Thế cái thời này là cái thời mà ác đang lên, cho đến khi nào mà cái thời nó ác thịnh đi rồi nó suy giảm đi, nó đến cái thời thiện, con người ta nó xu hướng về thiện pháp. Và khi nó xu hướng cực mạnh về thiện pháp thì bây giờ Di Lặc cả đời, thì đó là khi mà con người ta nó mất ác pháp đi rồi thì bây giờ nó mới thành được cái tịnh độ của nhân gian đó. Thế thì chính vì như thế đó, thì cái khi mà cái tâm tư khi mà mình hiểu như vậy thì mình sẽ nhìn như vậy, mình không còn giận dữ nữa. Mà mình thay vì giống như Tây nó nói c'est la vie thì mình bảo đó mới là thế gian. Cuộc đời mà, cuộc đời nó phải như thế, con người phàm phu mà, phàm phu là nó phải như vậy. Chứ nếu không phải như vậy thì mình đã có ông con thánh rồi, mình đã có ông chồng thánh rồi, mình đã có bà vợ thánh rồi, mình đã có ông thầy thánh rồi, mình đã có người bạn thánh rồi. Nhưng mà tất cả đều là phàm, cho nên công nhận một cách bình thản, không tức tối. Bởi vì chính mình cũng phàm, mà chính thiên hạ cũng đang tức tối mình, và mình cũng đang tức tối thiên hạ. Bởi cái không khí tức tối đó nó mới tạo thành cái thế gian. Cái thế gian này nó cứ sôi sục hoài là vì như vậy. Nên tại vì tâm ai cũng sôi. Cho nên chỗ nào có người trì giới này thì tự nhiên quỷ dữ nó phải lánh xa, tức là tà pháp nó phải ly. Tức là trong cái ngày mình giữ giới như vậy thì tự nhiên mình mới có thể tịnh độ được một ngày. Mình ở trong cái cõi tịnh được một ngày, tâm tịnh, thân tịnh. Thân nhờ giới nó mà an tịnh, tâm nhờ trai nó mà thanh tịnh. Về sau mình sẽ học, mình biết trai giới. Thì trai đó là trong sạch hóa tâm, giới đó là trong sạch thân. Tức là trai giới đó gọi là bát quan trai giới đó. Thì trai giới đó là dùng để thanh tịnh thân tâm. Và như vậy trong 24 giờ đồng hồ đó mình đúng là được thân tâm thanh tịnh. Mà trong cả cuộc sống của mình, từ khi mình chưa biết bát quan trai giới, không bao giờ mình cảm nhận được. Và bây giờ mình sẽ cảm nhận được, và nó chính là quả. Cho nên bảo rằng là cái bát quan trai giới nó quý báu đến độ là hôm nay còn là một cái gã phàm phu, nhưng mà khi thọ bát quan trai giới thì có đồng bình đẳng với lại một vị A-la-hán tăng. Tại vì bát quan trai giới thành quả là A-la-hán. Chứng, nếu người nào tu bát quan trai giới thần thục chứng được A-la-hán quả. Cho nên phàm phu mà do bát quan trai giới trở thành A-la-hán cũng giống như cái đồ ngoài ta trang điểm, ta trang trí vậy. Một người nghèo nàn mà nếu mà mình cho họ ăn mặc đẹp đẽ vào, đeo anh lạc rồi đeo nghĩa là ngọc ngà này kia vào đó, thì tự nhiên họ trở thành giống như một cái người quý phái quý báu vậy. Tức là nhờ những cái thứ đó mà làm cho họ từ thấp hèn mà trở thành cao cấp trong xã hội, là nhờ những cái thứ như vậy. Cho nên con người ta thích trang điểm, thích gì để khi nào cũng người ta nhìn vào người ta kính trọng mình qua những cái thứ như vậy. Thì những người tu thì lại trang điểm ở nơi tâm linh, trang điểm ở nơi cái đức hạnh và tâm hồn đó. Và chính cái trang điểm ở tâm hồn nó mới mạnh. Tại vì trang điểm ở bề ngoài đó, người ta có thể thích thôi, chứ cái kính chưa có đó. Mà cái nể là nể bề ngoài. Còn nếu trang điểm ở cái tâm linh đó, tức là dùng cái trí tuệ với lại cái giới đức đó, thì người ta kính trọng, mà kính trọng thực sự. Cho nên dù không có trang điểm bên ngoài mà người ta vẫn kính trọng như thường, như chư Phật đó. Thế thì khi như thế đó, thì Kinh Tứ Thiên Phương nhấn mạnh như vậy cho mình biết. Thì trụ xứ đó nhờ như vậy mà yên lành. Cho nên trong 6 ngày trai cần phải nên thọ trì trai giới thì được phúc đức rất nhiều. Và Kinh Pháp Cú Thí Như nói: phu nhân vua Âu Điền vào ngày thọ trai, vua vời không đến, mà vua gọi đến 3 lần cũng nhất định chịu đến. Bà phu nhân, vua mới nổi giận, sai người bắt bà phu nhân ra xử hình, tức là sai cung thủ bắn tên cho chết. Nhưng mà lạ lùng là cung thủ bắn bao nhiêu lần, cái mũi tên nó cứ bay ngược về phía ông vua. Và vua cho là phu nhân này có phép thần thông, cho nên vua mới gọi phu nhân đến hỏi: bà tu gì mà bà có cái phép lạ như vậy? Thì bà phu nhân mới đáp rằng là: tôi chẳng có tu gì hết, là tôi chẳng có tu cái phép lạ gì hết á, mà tôi chỉ là phụng kính Như Lai, quy mạng nơi Tam Bảo, và phụng trì bát quan trai pháp, quá ngọ không có ăn, cùng với lại thực hiện 8 giới người khác, và nhờ như vậy mà tôi được cái sức hộ trì như trên. Vua nghe như vậy lấy làm lạ, mới nói với phu nhân rằng là đưa vua đến gặp Phật. Và khi vua đến gặp Phật nghe pháp, thì vua lúc đó tâm mới được tỏ ngộ. Vua Âu Điền sau trở thành đệ tử của Phật Âu Điền. Mà có kinh nói vua Âu Điền là người mà đầu tiên làm tượng Phật này, tượng Phật đầu tiên. Hồi xưa thời Đức Phật còn hiện diện đâu có ai nghĩ làm tượng, đâu có ai nghĩ làm tượng đâu. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật đi thuyết pháp ở cung trời, thì ông vua Âu Điền ấy ngồi nhớ Phật, nhớ rồi ông mới sai người đắp cái tượng Phật để ông chiêm ngưỡng. Đấy, từ đó nó mới, cái đó là pho tượng đầu tiên, từ đó nó mới thành cái lệ là làm tượng Phật. Đó là cái ý nghĩa của sự mà miễn trừ những cái hoành họa, những cái tai ương đó. Thì thực sự nó như thế. Thực sự mình thấy ngay nhiều khi mà thọ bát quan trai tự nhiên như vậy, từ tội chướng cho đến hoành họa, tất cả những cái thứ đó nó đều không có cơ hội để mà xảy đến được. Chả mình nghĩ thêm, nếu bây giờ một người dốc lòng thọ trì giới pháp, thì tự nhiên nếu một người dốc lòng thọ trì thì trong gia đình cũng được cảm hóa. Chẳng hạn khi mình thọ trì, bố mẹ thọ trì như vậy thì con cái nó được hưởng cái ân đức như vậy. Nên con cái nó thấy được cái ấy của bố mẹ, cái tính chất của mẹ, cái đức hạnh của bố mẹ, cái hiểu biết của bố mẹ, cái tỉnh táo để mà có thể nhìn thấy rõ được cái tính tình của đứa con, để cư xử với nó, để cư xử, để phương tiện cư xử với nó làm thế nào để dẫn dắt nó, chứ không phải là tranh hơn thua với nó. Đó. Tức là chẳng hạn nó thích cái này, mình thích cái kia, mà mình bắt nó phải như thế, rồi thì dù mình sẽ đấu khẩu với nó là tao là mẹ mày, mày phải nghe lời tao. Bây giờ đứa con mình nó lì lên, nó nói không nghe rồi rồi tan vỡ, rồi buồn đau đó. Thì dù như thế, thế thì mình do như vậy nó mình có một cái tỉnh táo của những cái thọ bát thọ giới. Nếu có cái tỉnh táo để mà mình có cái sức từ bi của giới đức, để mà mình nhìn, để mà mình có thể cảm hóa cái kẻ kia, rồi mình phương tiện cái kẻ kia, mình có thể chiều kẻ kia trong một cái khía cạnh đó, để mình lèo lái cái kẻ kia theo một con đường tốt. Và chỉ có nơi cái giới đức mới cảm hóa được người ta thôi đó. Ở nơi cái giới đức nó mới cảm hóa được con người chân chính. Cho nên nếu người ta ở lâu với nhau mà có thể bền bỉ được, là cũng ở nơi cái hành kiểm của cái người kia đó. Còn nếu cái hành không có thì tự nhiên không bền. Khi bạn bè chơi với nhau vậy, vợ chồng ở với nhau được, cần cái hành kia lắm. Nếu mà không có bạn bè mà không có như vậy thì mình sẽ thấy người bạn nó không tốt, thì cái tình bạn nó không bền, vợ chồng cũng thở như ông vậy. Nó phải có cái giới đức nó nhiều lắm, cái hạnh lắm. Thế thì do như vậy mà ngay cả bên thú thực mà nói, có thiếu gì đôi vợ chồng trẻ mà học đạo đi nghe giải, đi nghe pháp, đi nghe gì mà cũng nhờ như vậy đó mà vượt qua được cái đục vỡ, mà đều thú thực với tôi thành trơn như thế đó. Là hồi xưa gây nhau ghê lắm, gây nhau tối ngày, nhưng mà từ khi mà học đạo học gì lắm rồi, chẳng hạn như là lâu lâu thì cũng mới đầu thì còn lúc nhớ lúc quên, rồi về sau hai vợ chồng thì cứ nghe băng nghe gì thì cùng nghe cùng gì, nhờ cùng cái ý thích, cùng nghe băng, cùng đi chùa, cùng nghe giảng, rồi cùng thọ bát quan trai. Rồi như vậy thì dụ như bà vợ sân si thì ông chồng cũng nhắc nhở sơ sơ đó, thì dụ như vậy đó. À, thì lúc đó bảo nó bây giờ ma phiền não đang